Sao? Nếu Pháp có đối đãi thành khi chưa thành thì làm sao mà đối đãi? Nếu thành rồi có đối đãi, thành rồi thì dùng đối đãi làm gì? À, cái chỗ này nói rất là rõ. Nếu Pháp do đối đãi mà có đối đãi mà thành thì chưa thành làm sao mà đối đãi? Nói cái hay đốt thành nơi bị đốt, hay là bị đốt thành nơi cái hay đốt, như vậy do đối đãi mà thành nhau. Nhưng mà khi cái hay đốt bị đốt chưa có thì làm sao, làm sao thành? Mà nếu nó có rồi, hay đốt bị đốt có rồi thì còn thành gì nữa? Như vậy thì khi nó chưa có thì lấy gì đối đãi mà thành, phải không? Còn nếu nó có rồi thì đã có rồi thì còn gì nói đối đãi thì nói làm sao? Bởi vậy cho nên Pháp có đối đãi thành thì khi chưa thành làm sao mà đối đãi? Chưa thành là lấy cái gì để đối đãi đây? Còn nếu mà thành rồi, hai cái đã thành rồi thì dùng đối đãi làm gì nữa? Thành cái lý luận như này thật là nó khúc chiết, làm cho mình thấy lạ quá cái tưởng tượng thường của mình. Nếu Pháp nhân đối đãi thành thì Pháp ấy trước chưa thành, chưa thành thì không, phải không? Chưa thành tức là nó không, không thì làm sao mà có cái nhân đối đãi? Mà nếu cái Pháp ấy trước đã thành, mà trước đã thành thì đâu có dùng đối đãi làm gì? Hai cái đều không có cái nhân đối đãi nhau. Thế nên ông trước nói nhân hay đốt bị đốt đối đãi nhau mà thành thì không có việc ấy. Thì cái việc đó không đúng rồi. Thế nên nhân cái bị đốt không có cái hay đốt, chẳng nhân cũng không có hay đốt. Mà chẳng nhân tức là chẳng nhân cái bị đốt cũng không có hay đốt, nghĩa là đặt hai trường hợp: nhân cái bị đốt rồi có cái hay đốt, và chẳng nhân cái bị đốt có hay đốt cũng không được. Nhân và chẳng nhân đều không được, ngược lại cũng vậy. Nhân hay đốt không có cái bị đốt, chẳng nhân hay đốt cũng không có bị đốt. Nay nhân đối đãi bị đốt rồi thành ra cái hay đốt, cái hay đốt chẳng thành. Nhân đối đãi cái bị đốt, cái hay đốt chẳng thành, tức là cái lý trên nó phá rồi đó. Còn chẳng nhân đối đãi cái bị đốt, cái hay đốt cũng không thành. Bị đốt cũng như thế, nhân hay đốt, chẳng nhân hay đốt, hai cái đều không thành. Cái lỗi đó trước đã nói nha. Như vậy thì nói là nhân hay đốt mà có cái bị đốt thì nãy giờ đã phá rồi, phải không? Như giờ nó không nhân hay đốt, có cái bị đốt được không? Cũng không được. Như vậy thì nhân hay chẳng nhân đều không thành hết. Lại nữa, hay đốt chẳng từ chỗ khác đến, chỗ hay đốt cũng không có đốt, bị đốt cũng như thế, từ chỗ khác ngoài ra như tâm khí lai đã nói. Bởi vì cái hay đốt và cái bị đốt nó không rời nhau, nếu rời nhau thì không nó hay đốt bị đốt được. Thì như vậy cái hay đốt từ đâu đến? Nếu từ đâu thì nó không thành hay đốt, vì hai cái nó đương tâm vào nhau, phải không? Đương tâm vào nhau nên cái này là bị đốt, cái này là hay đốt. Còn nếu nó ở ngoài thì đâu có thành hay đốt bị đốt gì, phải không? Cho nên nếu nó ở chỗ khác thì nó không thành vấn đề, mà nó thành vấn đề là khi hai cái nó đang, cái hay đốt đang đốt cái bị đốt, đúng không? Mà khi đang đốt cái bị đốt thì hai cái đâu có rời nhau, cho nên nói ở chỗ khác thì nó không đến thì không thành đó. Hay đốt không có ở nơi phương khác đến, ở trong cái bị đốt, trong cái bị đốt cũng không có hay đốt, giả củi tìm hay đốt không thể được. Bị đốt cũng như thế, không từ chỗ khác lại vào trong cái hay đốt, trong cái hay đốt cũng không có cái bị đốt, như đã đốt chẳng đốt, chưa đốt chẳng đốt, đang đốt chẳng đốt. Cái nghĩa ấy như trong phẩm Chư Lai đã nói. Thế nên nếu bị đốt không hay đốt, lìa bị đốt không hay đốt, hay đốt cũng không bị đốt, trong hay đốt không bị đốt, trong cái bị đốt không có cái hay đốt, cái bị đốt không có cái hay đốt, vì cái sao trước đã nói tác tác giả, cái lỗi tác tác giả là một. Lìa cái bị đốt không có cái hay đốt, vì trước có cái lỗi thường đốt, vân vân. Hay đốt không có bị đốt, trong cái hay đốt không có bị đốt, trong cái bị đốt không hay đốt, vì có cái lỗi khác, do khác mà không có thành. Ba cái đều không thành. Bây giờ ngoại nhân ta cứu lại rằng, cớ sao nói hay đốt bị đốt, nếu không thành thì tại sao nói có hay đốt bị đốt? Đáp rằng, như nhân bị đốt có hay đốt, như thế nhân thở, cớ sao nói hay đốt bị đốt, tức là muốn trở lại kết thúc đúng như cái lúc mở đầu. Vì hay đốt bị đốt là dụ để cho nói cái thọ là thọ giả. Bây giờ hỏi tại sao mà gọi là hay đốt bị đốt, thì đáp rằng như nhân bị đốt có hay đốt, như thế nhân thọ có thọ giả. Thọ gọi là ngũ ấm, thọ giả gọi là người. Bị đốt hay đốt bị đốt, vì hay đốt bị đốt không thành, cho nên thọ thọ giả cũng chẳng thành. Vì cớ sao? Do hay đốt, cái pháp hay đốt bị đốt, hay là dùng cái pháp hay đốt bị đốt mà nói có thọ, cái pháp thọ và thọ giả, và dùng cái nói về bình và y là để nói tất cả các pháp ở bên ngoài, tất cả các pháp bên ngoài. Đây là để chỉ đến kết thúc thì nói hai phần. Đứng về thọ, thọ giả là chỉ cho chấp ngã, nói các pháp nhưng mà như bình y vân vân là để cho chấp pháp. Nếu mình thấy có thọ thọ giả thiệt, thấy có các pháp thiệt, thì đó là cái mê lầm chấp nhân ngã và pháp ngã. Như bị đốt không phải hay đốt, như thế thọ không phải là thọ giả, vì có cái lỗi tác tác giả là một. Lại lìa thọ không có thọ giả, vì có cái lỗi khác, khác không thể được, do đó mà nói có cái lỗi khác. Ba cái đều không thành, như ba cái đều không thành, như là thọ thọ giả, ngoài ra bình y vân, tất cả pháp đều đồng với cái trước trên, không sanh nên cứu kính không. Thế nên nếu người nói có ngã thì các pháp mỗi cái có tướng khác, thì nên biết người như thế không được cái nếm chút ít mùi vị của Phật pháp, không có nếm được chút ít mùi vị của Phật pháp, hay nói cách khác không nếm được tí nào mùi vị của Phật pháp. Thì nói như vậy thì mấy chú thấy mình có nếm được chút nào chưa? Ở đây nói rằng nếu mà cái người nói có ngã là một ha, rồi các pháp có tướng khác là hai. Nếu người mà nhìn thấy có ngã có pháp thiệt á, thì cái người như vậy đó không có nếm được chút gì pháp gì hết của Phật pháp của Phật hết. Không có nếm được chút nào. Thì mấy chú thấy có ngã có pháp thiệt không? Tại đây là tôi giải rồi, tôi sẽ nói cái ý đó cho thấy nó thâm trầm. Các pháp từ xưa đến giờ nó không sanh, cứu kính là cái tướng tịch diệt. Thế nên cuối phẩm nói cái bài kệ này, nếu người nói ngã tướng như ai, như trong chúng độc tử bộ nói, không được nói sắc tức là ngã, chẳng được nói lìa sắc tức là ngã, ở trong cái tạng thứ năm không bất khả thuyết đó, đó là bất khả thuyết ngã đó. Đó là nói gì? Độc tử bộ nghĩa là nói người mà chấp ngã, nói có ngã là như độc tử bộ nói, cái ngã bất khả thuyết, hay là cái ngã không có rời sắc, cái không được nói cái ngã tức sắc, mà không được nói cái ngã ly sắc. Đó là nói về ngã. Bây giờ Như Tát và Đa Bộ, chúng Tát và Bà Đa Bộ nói các pháp mỗi cái có cái tướng khác, là thiện, đây là thiện, đây là bất thiện, đây là đạo vô ký, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây là hữu vi, đây là vô vi, vân vân, có cái riêng khác. Như vậy đó là cái Tát Bà Đa Bộ nói. Như vậy thì chấp có cái thiện khác, cái bất thiện khác, cái vô ký khác, có hữu lậu khác, vô lậu khác, vân vân. Thì đó là thấy có pháp khác. Những cái người như thế không được cái tướng tịch diệt của các pháp, dùng cái lời nói của Phật mà làm tạo ra các cái thứ hy luận. Lấy cái lời nói của Phật mà tạo ra các thứ hy luận chứ không có đạt được cái gì. Thì như vậy kết thúc cái phẩm này thì chúng ta thấy nó rõ ràng ý của Ngài Luận Chủ muốn chỉ cho chúng ta biết rằng nếu con người tu mà còn thấy có thật ngã, còn thấy có thật pháp, thì con người đó chưa có nếm được tí mùi vị gì của Phật pháp hết. Phải không? Như vậy thì mấy chú nếm được nhiều ít rồi. Nếm được nhiều ít rồi. Nếu mà nói ta không ngã thì ai kêu tên ta chửi ta cười, phải không? Nếu kêu tên ta chửi ta nổi sân đùng đùng lên thì có ngã hay vô ngã? Mà ở đây mấy người đã thấy như vậy. Nếu mà ai thấy các pháp không thiệt thì đồ tốt đồ xấu đều không có cái gì quan trọng hết, phải không? Món đồ này tốt món đồ kia xấu nó đâu quan trọng, vì có thiệt đâu mà quan trọng. Mà còn có quan trọng thì chưa thấy nó là các pháp không thiệt, phải không? Như vậy thì ở đây mình được mấy người có cái đó rồi. Bởi vậy nên trong đạo chúng ta phải biết cho thật rõ. Nhiều khi người học đạo trong cái Tát Bà Đa Bộ và trong cái Đọc Tử Bộ này, Đọc Tử Bộ là đệ, người chủ xướng Đọc Tử Bộ là đệ tử của Ngài La Hổ La, mà Ngài La Hổ La là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Thì trong Đọc Tử Bộ này họ nói ngã cách này, thì mấy chú xét kỹ có giống như mình bây giờ hiểu không? Họ nói rằng cái ngã đó nó không phải tích ngũ uẩn này, bởi vì ngũ uẩn nó là vô thường sinh diệt. Nếu tích ngũ uẩn thì ngũ uẩn sinh diệt nó là bị diệt vô thường, mà cũng không ly ngũ uẩn này. Nếu ly ngũ uẩn này có ngã thì cái ngã đó là ngoài mình, thấy không? Cho nên nói phi tức phi ly ngũ uẩn. Ở trong đó họ lập cái là ngũ tạng. Ngũ tạng cái thứ nhất gọi là quá khứ tạng, thứ hai gọi là vị hiện tại tạng, thứ ba là vị lai tạng, thứ tư là vô vi tạng, thứ năm là bất khả thuyết tạng. Bất khả thuyết tạng, bất khả thuyết tạng này tức là để chỉ cho cái ngã bất tức bất ly. Tại sao bất khả thuyết? Bởi vì nói nó là một với thân này không được. Nếu một tức là tức, nếu rời thân này mà nói thì tức là ly. Thì như vậy thì mình hoặc nói một hoặc nói rời chứ gì, hoặc tức hoặc ly. Mà nói tức cũng được, nói ly cũng được, cho nên bất khả thuyết. Có cái ngã trong đó là bất khả thuyết. Thì tại sao người ta lập như vậy? Bởi nói rằng cái thân này, tứ đại ngũ uẩn này, nó hoại. Khi hoại thì nó tan mất. Nếu không có cái ngã trong đó thì ai mà nhận những cái nghiệp đã tạo, hoặc là thiện hoặc ác, để sanh ở chỗ khác, ra là ở trong cảnh lành, cảnh dữ. Nếu ngang đó nó hoại hết thì nó thành không rồi. Thành không thì còn ai mà nhận cái đó? Mà không có người nhận cái đó thì làm sao mà mang tới đời sau, phải không? Thì như vậy thì nếu mà nó tức á, thì tức như nó hoại theo cái ngũ uẩn này. Bởi nó bất tức cho nên ngũ uẩn hoại mà nó chưa hoại. nó còn mang nghĩa đi đời sau. Nhưng mà ly thì tức là ly, nó có dính dáng gì, cái này mình tạo nghĩa gì mình tạo, nó đâu có ăn thua, đâu có dính dấp, mà nó dính dấp với cái nghiệp mình tạo, cho nên bất ly. Bất tức bất ly thì như vậy hợp lý quá, phải không? Bây giờ mình hiểu thì cũng như vậy thôi, phải không? Mình hiểu rằng có một cái gì đó nó chứa, nó mang những cái nghiệp của đời này sang đời khác, nếu không có cái đó lấy cái gì mang nghiệp đi đây. Như vậy thì cái thuyết đó là trong Phật giáo mà ta lập. Nên cái thuyết đó gọi là Bổ Đặc Già La đó. Cái đó là cái nhã đó gọi là Bổ Đặc Già La đó. Nó nằm ở trong năm quẩn này. Mà nó không phải là năm quẩn, mà không liền năm quẩn. Cho nên nó nhận những cái nghiệp gì năm quẩn tạo, rồi thì nó mang qua đời khác để nó sanh. Thì giống như mình nói có cái linh hồn nằm với thẩm, rồi nó mang những cái gì của quá khứ đi tới vị lai. Mà thấy hợp lý, bởi vì căn cứ nhân quả không mất, nghiệp không mất. Mà nhân quả không mất, nghiệp không mất thì phải có cái gì mang đi chứ. Nó căn cứ trong lý Phật, chứ không phải là tách rời chứ Phật. Mà mình giờ mình giảng cũng na ná vậy chứ gì. Nói thực tế nghe cũng nói vậy. Bây giờ mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác đó, rồi tại sao mình thắng ra mình hưởng được cái quả lành này kia. Thành nó thắng này quả, nhưng mà còn có cái mang tới. Thì chính cái thuyết đó, cho nên sau này mới lập ra A Lại Gia Duyên Khởi. Từ cái thuyết đó mà đi tới Đại Thừa lập A Lại Gia Duyên Khởi. Thành cái manh mối của nó. Thì có cái đó thì bây giờ, nếu không có đó thì tại sao, làm sao cái gì mình nối tiếp giữa cái trước và cái sau mà thành ra cái nghiệp, mà chịu trả những cái gì cũ. Bởi vậy nên rồi sao mới đưa tới cái thuyết A Lại Gia Duyên Khởi, nó mang hết những chủng tử của quá khứ về vị lai, hiện tại về vị lai. Nó cũng thuộc là thức chứ không phải là ngã. Thành ra mình thấy cái lối lập luận của các ngài nó có lý chứ không phải là vô lý. Nhưng mà những cái lý đó nó bằng đầu nó hơi thô, nó chưa rõ, thì sao rồi nó chuyển thành tế. Đó là những cái lý do mà sau này người ta chia nhiều bộ phái ở chỗ đó, mỗi người thấy mỗi cách. Như vậy thì ở trong đây, rồi cái thái kia cũng vậy, Phật nói các pháp chia là thiện, bất thiện và vô ký, phải không? Thì như vậy thì có thiện, vô thiện, rồi Phật là chia hữu lậu, vô lậu. Thì như vậy thì có pháp thiện, thì cũng là từ Phật nói, phải không? Thì lỡ vậy cho nên họ lập có pháp, thì đâu phải là họ tự ý họ lập, mà từ ngôn ngữ của Phật họ lập. Như vậy cho nên đây mới nói rằng dùng cái ngôn ngữ của Phật mà tạo ra các lý luận. Tại sao nói lý luận? Tức là ngã và pháp là tướng duyên hợp, duyên hợp mà chấp có cái ngã thiệt, chấp có pháp thiệt, đó là lý luận. Như vậy thì ở đây nói rằng không có nếm được cái tướng tịch diệt của các pháp. Các pháp nó là cái tướng nó cứu kính tịch diệt, phải không? Như vậy cứu kính các pháp, cái tướng là tịch diệt như sao? Nói chú nói dùng tức là tịch diệt sao? Tịch diệt là sao, là không ngơ hay là gì? Nhưng cái lý này nó thật là hay mà thật là khó. Bởi vì nói rằng đã thừa nhận các pháp đối đãi, mà đối đãi thì không thật. Không thật, không thật tức là không. Không thì không có cái sanh thiệt. Mà không sanh thiệt thì không có tử thiệt. Mà không sanh thì tức là không có. Không sanh mà nó có được không? Cho nên nó không, không tức là tịch diệt. Nó đi từ cái hệ như vậy. Ban đầu thì nhân duyên, mà nhân duyên hợp, mà nhân duyên hợp thì nó không có cái chủ thể, đúng không? Không có chủ thể, mà không có chủ thể thì nói sanh được không? Cái gì có chủ thể thì mới sanh chứ, mà không chủ thể thì đâu gọi là sanh. Mà không sanh thì nói có được không? Có sanh thì mới nói có, rồi không sanh thì nói có được không? và không sanh cho nên không tử, và không sanh không tử tức là không có, là không, mà không thì tức không thì tức là tịch diệt, chứ không là không tức là lẳng lẽ. Như vậy thì nói là sao? Chính cái chỗ đó mà sau này mới về Đại Thừa cho rằng cái lý không này làm cho người ta chế giới, cho nên mới lập cái thuyết hữu có a lại gia dương sợ hết, rồi có Phật tánh, có chân như, có nên để nói không mà chế giới quá. Nhưng mà cái không này không phải là Ngài Long Thọ cố tình lập cái không, nhưng mà Ngài phá để cho thấy nó là không. Không là không những cái duyên đối đãi để cho mình đừng chấp, còn ngầm cái có kia là mình tự nhận thôi, tới đó mình tự nhận. Mà Ngài không lập, Ngài không nói, nhưng mà người ngoài họ chưa tới đó thì họ không nhận được. Nghe nói không họ quảng hốt, mà họ không không có chỗ tựa để họ tu. Vì vậy sao nên các Ngài mới lập có. Như vậy mới gọi là Đại Thừa không và Đại Thừa hữu đó. Là vậy đó. Bởi vì thường đó, nói rằng cái gì là cái pháp thật có, thật có cho nên mới thật có sanh, phải không? Mà thật có sanh mới thấy thật có tử, có sanh rồi có tử. Thì khi sanh nó là có, khi tử là không. Còn giờ cái sanh nó là không thì cái tử cũng là không. Mà cái sanh đã không, cái tử không, thì lúc đó là pháp đó là sao? Nó có được không? Nó là không cho nên nó là tịch diệt. Nó như vậy đó. Thì giờ mình thấy tất cả mà nó là tướng tịch diệt, thì tịch diệt thế. Cho nên nói siêu pháp tùng bổn lai, gì nhớ thường thự tịch diệt tướng, nó là như vậy đó. Nhưng mà rồi sao nữa? Đó, chính cái đó đó. Nên cái trong mà kinh Pháp Hoa, nên mấy chú mới thấy cái tinh thần Đại Thừa nó nằm rõ ràng trên đó. Bởi vì đứng về cái lý Bát Nhã thì thấy duyên hợp, mà duyên hợp thì không có thực thể, không tự tánh tức là không thực thể, và không thực thể thì không thể nói sanh, và không nói sanh thì không nói diệt. Như vậy không sanh không diệt thì pháp đó có hay không? Phải không? Tức là tướng tự diệt. Tướng tự diệt. Như vậy thì chư pháp từ xưa giờ là tướng tự diệt, vì là duyên khởi. Duyên khởi là tướng tự diệt. Cho nên chư pháp tùng vãng lai thường tự tự diệt tướng, nó thành vậy. Nhưng mà tự tự diệt tướng là không hay có? Duyên đáo xưng đáo bách qua khai, hoàng quanh đề lửa thượng. Tịch diệt mà duyên hợp thì đủ thiên hình là cả, chứ không phải không ngơ. Nếu mà chấp ngang đó là không ngơ là hiểu lầm. Cho nên cái lý Bát Nhã nó đưa chúng ta tới cái chỗ là đập tan hết mọi cái thành kiến, mọi cái chấp mê. Mọi thành kiến, mọi chấp mê tan rồi thì chừng đó chúng ta mới hiện được cái bộ mặt thật. Mà cái bộ mặt thật hiện đó là tự mình thấy, chứ không có ngôn ngữ, chứ không còn ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên cái người mà họ chưa đến được chỗ đó thì họ lại đâm ra quảng hốt. Họ thấy nói vậy là sao tu, họ hoang mang. Mà mấy chú mới thấy cái tinh thần Bát Nhã này nó có trung thực với Thiền Tông nhiều ít không? Mà Thiền Tông không lập ngôn, đối với cái chỗ đó không lập ngôn. Nếu lập ngôn thì đâu có đánh, đâu có hét, phải không? Chỗ đó là chỗ không lập ngôn. Thì như vậy thì rõ ràng cái thường tự tịch diệt tướng này là cái chỗ mà đưa mình tới đó mà không cho lập, không lập ngôn. Thì như vậy nó làm rất là trung thực. Cho nên hai cái điều mấy chú thấy về Thiền Tông mà nếu còn nói trong đối đãi đưa hai ngón tay thì đây là pháp đối đãi, là tướng thiên diệt, chưa phải. Còn hỏi tới cái đó thì chỉ hét đánh hoặc nói trên trời trên mây nó không thành ngôn. Thì như vậy không phải là cái chủ yếu từ Bát Nhã mà phát ra gì. Đó, thì như vậy mình mới thấy cái trung thực mà tại sao mà sau này Ngũ Tổ mới dùng Kinh Kim Cang để mà giải thiền nó là vậy. Nếu mà mình không hiểu từ cái này qua thì tự nhiên mình khó mà nhận. Như vậy thì mới thấy cái Thiền Tông nó nằm ngay từ cái gốc Bát Nhã. Như vậy thì Lục Tổ mới thực tình thấy ở Bát Nhã. Cho nên khi mà Ngài mới nói rằng nó là tất cả các cái không có duyên sắc thanh hương vị xúc pháp, thì mới không ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh. Chứ đâu có chỉ À, ông có cái tánh thanh tịnh dễ dễ đó, ngoài cái kia không có, đó là đừng tụ sắc thanh hương gì xuất phát cái ngang đó thì ông thấy về cái tánh. Thì như vậy không tất cả cái này thì cái này nó chuyển ra, chứ không nói tới cái bên kia không chuyển. À, thì như vậy mình mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nó sâu như vậy đó. Nếu mà chúng ta thấy được đáo để như vậy thì cái thiền với cái Bát Nhã này nó không hai. Còn mình cứ thấy cái này không, cái kia có thì nó thành hai mất, phải không? Mà nếu có thì phải dùng ngôn ngữ chỉ bài, mà ngôn ngữ chỉ bài thì gọi là chạm quý. Không được chỉ, mà không được nói tới tên, mà chỉ làm sao cho hết chóc thì thấy nó. Đó là cái tuyệt đối hợp với chỗ này là còn gì nữa, phải không? Nghĩa là vừa thấy cái pháp mà có cái là mắc kẹt trong cái đối đại, có không? Có thì tuyệt đối với không. Như vậy thì cái pháp còn đối đại là hai ngôn tài. Còn hỏi qua cái kia thì hoặc hét, hoặc đánh, hoặc làm hành động nào đó, không nói. Thì như vậy thì đó ra là không cho mình một cái hình ảnh, một cái ngôn ngữ nào về cái chỗ đó, mà chỉ rằng hết tất cả những cái chấp nghe này thì tự hiện ra. Cái đó mới là thực mình thấy. Chứ còn do người ta nói mà mình thấy thì cái thấy đó là thấy gượng, thấy nhờ. Cũng như là đi đêm mà người ta cầm đèn pin rọi giùm mình thì lúc nào họ rọi thì mình thấy, họ tắt cho mình thấy không? Nó như vậy. Nên hiểu chỗ này thì mới thấy cái hay của Bát Nhã, mà cũng mới thấy cái hay nó liên hệ tới truyền thông. Còn nếu không hiểu cái này thì mấy chú đọc rồi thấy sao mình học cái này nó không dính gì cái kia của mình tu hết. Hai cái nó như nó khác, nó tách rời nha. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Vậy mình mới thấy tại sao mà ông tổ thiền tông mà lại nói những chuyện này, phải không? Nó rất hợp lý. Rồi tại sao ông tổ thứ sáu lại từ đây mà ngộ? Thì nó, mình mới thấy nó rõ ràng, cái manh mối nó như vậy. Cho nên cái tinh thần thiền là cái tinh thần chỉ thẳng mà không chỉ gì hết, mà đập phá thôi chứ không có chỉ gì hết, phải không? Nói chỉ thẳng mà rốt cuộc là đập phá thôi. Trực chỉ mà, nhưng trực chỉ mà như sự thật không có chỉ gì hết, toàn là đập phá thôi. Còn giáo là chỉ. Cho nên giáo là ngón tay chỉ mặt trăng, còn thiền thì đập phá để rồi ta thấy. Nó là tan vỡ hết những cái ta chấp thì nó hiện ra. Cũng như bây giờ tôi nói thí dụ như trong một cái lùm, trong cái lùm cây rộng, trong lùm cây rộng đó có cái tượng Phật bằng vàng, thì ta không chỉ một Phật bằng vàng ở trong đó mà ta cứ bị chặt đi, chặt hết cái cây này dẹp sạch ra đi, thì dẹp sạch ra cái thấy Phật bằng vàng. Thì như vậy chỉ nói chuyện chặt cây chứ không nói ông Phật, mà khi hết cây thì thấy ông Phật thì tự nhiên ta vươn lên phải thường chỉ. Còn mình hay chỉ trong đó có ông Phật, ráng nó dọn thì đó là với cái người mà làm cho họ phấn khởi, phải không? Còn cái này là chỉ phá thôi chứ không có lập. Còn kia lập trước mình phá xa. Bởi vậy nên sao về cái thiết hữu là hữu của đại từ là lập trước rồi phá xa, tức là chỉ người nào cũng có Phật tánh. Cái kiểu như kinh Pháp Hoa, tôi không dám kinh các ngài sẽ thành Phật chỉ trước rồi. Rồi muốn làm sao thành Phật thôi, giờ ráng dẹp vô minh phiền não. Rồi nên chú phá hết vô minh phiền não, Phật hiện ra. Hai cái nó khác rồi đó. Hiểu vậy thì hai cái khác mà không khác, phải không? Như vậy thì cũng ông Phật trong cái lùm đó, người ta trong đó có ông Phật, các ông hăng hái dẹp thì nghe ông Phật thích tha, cho nên ao vô phá. Còn này nó khác, ông dẹp hết cái cây này đi rồi cả thấy dẹp hết rồi chừng đã thấy ông Phật, tôi mừng quá. Cho nên cái thiền tông thì có cái ngộ thì làm cho người ta sảng khoái, có những cái gì nó lạ lùng làm cho thiên hạ kinh ngạc bàng hoàng. Còn giáo lý học á, ngộ mà không có thấy cái đó, nó là học cái đó mình hiểu mà đâu có thấy bàng hoàng. Cứ như nói trong cái lùm cây có Phật thì mình ráng mà dọn ra, mà tin mình có Phật đúng rồi, cứ dọn ra thấy ổng bưng ra chứ không có mừng la hét nữa. Còn này không có nói gì hết, giữa cái ông dọn lùm cây đi rồi sẽ thấy, không có thấy cái gì thì cứ dọn dọn tới chừng tới thấy Phật la lên, ôi có Phật làm chuyện bất ngờ, thấy không? Còn cái kia là chuyện mình biết trước. Cho nên biết trước thì nó không có cái mừng la bất ngờ dễ hết, nhưng mà hai người đều bưng Phật tới được hết. Chứ không phải nói là chỉ phá chay rồi bưng Phật la hét mừng đó mới có ông Phật, còn ở kia mà ta chặt cây mà ta biết xong nó có Phật là vô ta vưng ra em ru á, má là không có mà. Cái đó không thấy ông Phật sao không được Phật, không Phật. Hai cái đều gặp Phật hết, nhưng mà một cái mừng la hét, một cái không mừng la hét, hoặc mừng hơi hơi nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ mình biết trước rồi mừng gì, biết là làm tới đó thì phải gặp cái kết quả như vậy. Thì đó, cho nên cái tu mà nương giáo thì nó có cái ít có cái ngộ mà la hét, còn cái tu mà tu thiền nó là dồn chỗ biết không biết gì hết, và chừng nào nó tan được cái biết đó thì la hét, thấy được cái la hét. Còn cái đó gọi là mạnh, mạnh là chỗ la hét chứ không gì lạ. Hiểu vậy thì mình thấy cái tinh thần tu nó không có hai, còn không hiểu vậy thì mình thấy nó lạ, thấy không? Cái này cái kia nó có cách biệt. Như vậy thì đặng này hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu hay là hay là mấy chú thấm nếm được cái vị của Phật pháp? Hiểu ngoài miệng hay là đã nếm được mùi vị Phật pháp? nếm mùi vị Phật pháp thì khác, phải không? Còn nếu hiểu mà nói thì lại khác. Làm sao chúng ta là kẻ nếm chứ đừng phải là cái kẻ nói, phải không? Nên nhiều khi học hiểu, nhiều người hiểu khá lắm, nhưng mà rồi chỉ là kẻ nói, rồi gặp việc thì đâu cũng y nguyên. Cái đó thì người mới tới mình á thì lòng tin họ mạnh, nhưng nói thao thao với chuyện mạnh lắm, nhưng mà ở lâu rồi cái chán chưa. Thấy ủa thầy cũng giống tôi quá, thầy nói sao hay, nhưng mà gặp cảnh thân thì thầy cũng thân như tôi, gặp cảnh tham thầy cũng tham như tôi, thì thầy có hơn tôi gì đâu. Như vậy thì thành ra ở lâu á cái giá trị mình nó mất, còn nếu mình thật có nén thì ta càng ở lâu sẽ càng thêm. Vì vậy nên mình là người học để hành, phải không? Hành tức là phải tu, có tu mới có nếm được. Chứ nếu mà học mà chỉ lý thuyết không thì ơi, luôn luôn nhắc chúng ta là cái người đạo, cái bằng hành đạo hay là học đạo, mà đạo là cái lẽ thật, mà lẽ thật thì nãy giờ mình đã thấy đó. Không một pháp nào do duyên hợp mà có cái thực thể hết, thì thân này là duyên hợp, mà không thực thể thì cũng không có nhã. Rồi cái hiểu biết mà so sánh đối chiếu cũng là duyên hợp, cũng như không thực thể, không thực thể là không có nhã. Rồi các pháp ở ngoài cũng là duyên hợp, duyên hợp là cũng không thực thể, cho nên cũng không có nhã luôn. Như vậy nhân vô ngã pháp, mà nhân vô ngã pháp vô ngã thì ngang đó nếu chú thấu đều như vậy thì rất sẽ phải cần phải dụng công tu chi cho nhiều, phải không? Dòm trời dòm mây cười chơi mà người ta càng gần mình ta càng chín. Còn mình bây giờ thì cắm đầu tu, nhiều khi tu cũng chí tử vậy, mà rồi hồi ngồi thiền á thì im lặng yên trang đẹp, ra khỏi sách bồ đoàn xuống rồi cái thì mở thì bật lừa là dùng đấy. Nó phải mấy năm trên năm dưới không sót gì nữa, phải không? Thì cái đó thì thiệt là đi tu có lúc nào được ngồi, còn lúc nào hết ngồi thì nó y nguyên, thì cái đó chưa có thứ, chưa phải là thứ thiệt, chưa có nếm được mùi vị của Phật pháp. Làm sao mình nếm thịt á, dù cho ngồi thiền hay không ngồi thiền, lúc nào mình cũng là như vậy hết. Cái đó mới thực là thứ thiệt. Mà mình tu phải là thứ thiệt, chứ còn không phải thứ thiệt thì gạt thiên hạ, phải không? Nói mà không làm thì gạt thiên hạ. Nhưng bây giờ mấy chú mới thấy, nếu mình hiểu như vậy, nhân vô ngã pháp vô ngã, mình hiểu vậy rồi, rồi mình hành được như vậy nữa, thì ngang đó mình là gì? Ngôn hạnh tương ưng danh vi viết tổ. Ngang đó là Bồ Tát mất rồi, phải không? Vì Bồ Tát là hết cái chất ngã và chất pháp. Như vậy thì làm Bồ Tát không phải là chuyện khó, phải không? Khó không? Không phải là chuyện khó. Mà chỉ đừng thấy có cái ngã thiệt, đừng thấy có cái pháp thiệt, thì nhìn vô ngã pháp vô ngã thì ngang đó là Bồ Tát rồi. Mà như vậy, thấy như vậy tức là giác chứ, phải không? Còn thấy có ngã thiệt, có pháp thiệt đó là mấy. Mà ở đây mấy chú có muốn mê không? Có ai muốn tu mà thành mê hết? Sao mà muốn sao? Ai tôi cũng muốn giác hết. Mà giác thì nó thấy như vậy mới chết. Thấy khác tức là mê. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu ai cũng muốn tiến, nhưng mà sự thật là có người muốn lùi. Tu mà vẫn thấy ta thiệt, thấy pháp thiệt tức là muốn lùi đó. Bởi vì không chịu giác, mà không chịu giác tức là chấp nhận mê, mê tức là lùi đó, phải không? Cho nên phải giác, như là hàng ngày phải giác, thấy ngã không thiệt, pháp không thiệt, mà luôn luôn thấy như vậy, đó là hàng giác. Mà hàng giác thì chắc chắn rằng ngã không thiệt, pháp không thiệt. Thì quý mấy chú nhớ trong kinh kinh giác đó, tri quyển tức ly, phải không? Ly quyển tức giác đó. Mình biết nó là giả rồi, mình rời nó tức là giác cái gì. Nó đơn giản vậy mà phải biết nó quyển. Cái đó là cái không thể thiếu được. Ai thấy nó thiệt thì không bao giờ gọi là giác được hết. Bởi vậy cho nên nếu nói đây thì người ta nói như mình hơi châm chíp cái sự thật. Với cái lối tu mà mình cứ niệm Phật chờ về cực lạc thì cái đó là hiện tại không có giác, chờ về vãng gặp Phật mới giác, thấy không? Như vậy cho nên mới là tu để đợi được về vãng sanh ra vãng để gặp Phật, chứ còn không phải là giác. Còn cái lối tu thiền là phải giác ngay ở đây, ngay đây mà giác. Nó là thấy rõ cái con người và thấy rõ sự vật, hai cái đó đều là không thiệt. Thấy rõ như vậy, luôn luôn thấy như vậy, thì cái quân tập đó lần lần sẽ tới. Ngày nào với người thì không còn cái gì là cái làm phiền nhiễu mình nữa, với vật cũng không cái gì để cho mình đòi hỏi nữa. Thì ngang đó thì mình thấy mình không xưng Bồ Tát cũng là Bồ Tát, phải không? Còn nếu cái hai cái đó còn thấy thiệt, dầu xưng mình là cái gì rồi cũng là phạm phu. Thôi nghĩ.